Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ hai ngày 21 tháng 9, gồm có:
trước hết là điểm lại một số tin tức trong tuần qua,
tiếp đến là đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jen Kabur và Ngọc Huynh điểm lại một số tin tức trong tuần qua từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 9.
Đức Thánh Cha bất ngờ đóng góp giúp người nuôi gia cầm gặp khó khăn.
Ý quốc. Nhật báo địa phương Molise ra ngày 18 tháng 9 đưa tin Đức Thánh Cha đã tặng 10.000 euro, khoảng 12.000 đô la cho những người nuôi gia cầm ở Bognano, tỉnh Capo Passo của Ý, sau khi nghe biết về hoàn cảnh khó khăn của họ.
Cha Alberto Conti, giám đốc Caritas của giáo phận Trivento giải thích rằng Đức Thánh Cha đã rất xúc động khi nghe tin rằng 273 công nhân phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn vì khoản trợ cấp của chính phủ mà họ đang nhận sẽ chấm dứt vào tháng 11. Cha Conti đã gặp Đức Thánh Cha ngày 15 tháng 9. Trên nhật báo Molise, cha kể rằng cha đã xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các công nhân, họ sợ bị thất nghiệp sau tháng 11. Đức Thánh Cha hỏi cha có cách nào giúp họ không? Cha trả lời rằng có 273 gia đình và họ yêu cầu quyền được làm việc. Đức Thánh Cha đi ra khỏi phòng, sau đó trở lại và vị thư ký của ngài đã trao cho cha một bì thư với số tiền bên trong. Trước sự bối rối của cha, Đức Thánh Cha còn khuyến khích cha hãy cầm lấy. Sau khi hỏi ý Đức Cha giáo phận Trivento, cha Conti quyết định dùng số tiền để mua vật dụng học tập cho con của các công nhân. Cha giải thích rằng vào thời điểm khó khăn, giáo dục và đào tạo người trẻ luôn là những điều đầu tiên bị mất đi. Cha viết, ngược lại, chúng phải được bảo vệ vì chúng là vũ khí hòa bình duy nhất mà những người nghèo nhất sở hữu để cải thiện hoàn cảnh của họ, để phát triển như con người, giúp ích cho sự phát triển của khu vực và do đó là lợi ích của tất cả mọi người.
Tòa Thánh kêu gọi giải pháp hòa bình cho Belarus.
Geneva, phát biểu tại khóa họp thứ 45 của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc về vấn đề Belarus, Đức Tổng giám mục Djokovic nói rằng, Tòa Thánh tái kêu gọi về một giải pháp hòa bình và đúng đắn cho hoàn cảnh xã hội chính trị tại Belarus sau cuộc bầu cử.
Công lý, lắng nghe người dân và hòa bình là những vấn đề trọng tâm trong bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Ivan Djokovic, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva. Đặc biệt, theo đại diện của Tòa Thánh, để giải quyết các căng thẳng cần một cuộc đối thoại chân thành, từ bỏ bạo lực và tôn trọng công lý và các quyền của người dân. Ngài nhắc đến sự quan tâm của Đức Thánh Cha với nước Belarus và với giáo hội tại đây. Như được thể hiện trong buổi đọc kinh truyền tin vào trưa ngày 18 tháng 8 và qua chuyến viếng thăm nước này của Đức Tổng giám mục Paul Galaches, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Djokovic hy vọng có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về sứ mạng của giáo hội và vai trò của giáo hội trong việc thúc đẩy hòa giải xã hội và gắn kết xã hội, và kêu gọi các cuộc biểu tình ôn hòa và lắng nghe tiếng nói của cộng đồng, đồng thời tôn trọng các quyền. Ngài kết luận, trong khi mong muốn một giải pháp hòa bình và nhanh chóng cho những căng thẳng đang diễn ra, Tòa Thánh vẫn sẵn sàng với bất kỳ cuộc thảo luận nào có thể dẫn đến hòa bình cần thiết.
Máu Thánh Januarius ở nhà thờ chính tòa Napoli lại hóa lỏng.
Napoli, Máu Thánh Januarius lại hóa lỏng tại Napoli vào ngày lễ kính Thánh Nhân, ngày 19 tháng 9. Máu Thánh Nhân được tuyên bố đã hóa lỏng vào lúc 10 giờ 2 phút sáng. Đây là một phép lạ được lập lại hàng năm kể từ thế kỷ 14.
Tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời, Đức Hồng Y Crescenzo Sepe, giám mục Napoli, đã tuyên bố với các tín hữu hiện diện bên trong và bên ngoài nhà thờ. Các bạn thân mến, các tín hữu quý mến, một lần nữa tôi vui mừng và xúc động báo tin với anh chị em rằng máu của Thánh Tử Đạo Januarius, bổn mạng của chúng ta đã hóa lỏng. Đức Hồng Y cũng cho biết máu đã hoàn toàn hóa lỏng, không có bất kỳ cục máu đông nào. Đức Hồng Y khẳng định phép lạ là một dấu hiệu của tình yêu và sự tốt lành cùng lòng thương xót của Thiên Chúa và sự gần gũi tình bạn, tình huynh đệ của Thánh Januarius của chúng ta. Thánh Januarius, tên tiếng Ý là Thánh Gennaro, là Thánh Quan Thầy của Napoli. Ngài là giám mục của thành phố này vào thế kỷ thứ 3. Ngài đã tử đạo trong cuộc bách hại của Hoàng đế Diocletianus. Xương và máu của Ngài được kính trong nhà thờ chính tòa Napoli. Máu Thánh Nhân hóa lỏng ít nhất 3 lần mỗi năm. Ngày lễ kính Thánh Nhân 19 tháng 9, thứ bảy trước ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 5 và ngày 16 tháng 12 là ngày kỷ niệm núi lửa Vesuvius phun trào. Đối với người dân địa phương, phép lạ là một dấu hiệu tốt cho thành phố Napoli và miền Campania của nó. Ngược lại, nếu phép lạ không xảy ra thì sẽ bị xem là dấu hiệu của chiến tranh, nạn đói, bệnh tật và các thảm họa khác. Khi phép lạ xảy ra, khối máu đông có màu đỏ ở một mặt của bình đựng thánh tích trở thành chất lỏng bao phủ gần như toàn bộ mặt kính. Lần gần đây nhất máu không hóa lỏng là vào tháng 12 năm 2016. Phép lạ đã xảy ra trong khi Napoli bị phong tỏa vì đại dịch virus corona vào ngày 2 tháng 5 vừa qua. Đức Hồng Y CP đã dâng thánh lễ truyền chiếu trực tiếp và ban phước cho thành phố với thánh tích của máu hóa lỏng. Ngài tuyên bố, ngay cả trong thời gian đại dịch virus corona, qua lời truyền cầu của thánh Januarius, Chúa đã cho máu hóa lỏng.
Cần hiểu tựa đề thông điệp mới của Đức Thánh Cha bao gồm mọi người.
Vatican. Trong bài viết đăng trên đầu báo Osservatore Romano, quan sát viên Roma, ra ngày 16 tháng 9, ông Andrea Tonielli, tổng biên tập bộ truyền thông của Vatican đã khẳng định rằng tựa đề của thông điệp Fratelli Tutti, tiếng Ý có nghĩa là tất cả anh em, bao gồm tất cả mọi người nam nữ, không loại trừ người nữ.
Từ khi tựa đề thông điệp mới được công bố, tại một số nước đã có những tranh luận khi tựa đề chỉ nói Fratelli, nghĩa là các anh em, chứ không đề cập cả Sorelle, nghĩa là các chị em. Phải chăng tựa đề có sự kỳ thị giới tính hay loại trừ người nữ? Theo tổng biên tập bộ truyền thông, Fratelli Tutti là tựa đề Đức Thánh Cha chọn cho thông điệp mới của Ngài. Ngài giải thích, vì đó là một trích dẫn trực tiếp từ Thánh Francisco, từ tác phẩm As Monition. Rõ ràng là Đức Giáo Hoàng đã không thay đổi nó. Nhưng việc chọn tựa đề không hề có ý định loại trừ phụ nữ, tức là hơn một nửa nhân loại. Ông nói thêm, ngược lại, Đức Francisco đã chọn những lời của vị thánh thành Assisi để bắt đầu suy tư về một điều mà Ngài rất quan tâm, đó là tình huynh đệ và tình bạn xã hội. Vì vậy, Ngài nói với tất cả anh chị em của mình, tất cả người nam và người nữ sinh sống trên trái đất, tất cả mọi người, bao gồm và không hề loại trừ ai. Ông mời gọi, vì lý do này, mọi độc giả nên hiểu tựa đề Fratelli Tutti với ý nghĩa hoàn toàn bao gồm, như tựa đề muốn nói.
Đức Thánh Cha sẽ gửi thông điệp đến Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Vatican. Đức Thánh Cha sẽ tham gia tuần lễ cấp cao khóa 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc qua một thông điệp video.
Hôm 16 tháng 9, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã xác nhận với các nhà báo về việc Đức Thánh Cha tham dự sự kiện quan trọng này. Tuần lễ cấp cao khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York vào 15 tháng 9 vừa qua khi trình bày về một cuộc gặp gỡ sắp tới. Ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đã kêu gọi các chính phủ tôn trọng lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu mà ông đã đưa ra vào tháng 3 vừa qua. Ông Guterres cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc họp. Năm nay sẽ là năm nền tảng cho tổ chức. Chúng ta phải tiếp tục ứng phó với tác động tức thời của đại dịch bằng cách tăng cường hệ thống các y tế và hỗ trợ sự phát triển và phân phối công bằng việc điều trị và vaccine. Nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị để xây dựng một sự phục hồi mạnh mẽ dựa trên chương trình nghị sự 2023 và thỏa thuận Paris. Cách đây 5 năm, năm 2015, Đức Thánh Cha đã tới thăm trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Nhân dịp đó, Đức Thánh Cha đã có một bài phát biểu quan trọng trước đại diện của tất cả các quốc gia, trong đó Ngài kêu gọi sự quan tâm đến người nghèo và biến đổi khí hậu. Ngài nói, thế giới yêu cầu các giải pháp khẩn cấp và hiệu quả.
Đức Thánh Cha Francisco nói, tha thứ và thương xót có thể giúp tránh được chiến tranh, đau khổ và đổ vỡ.
Vatican. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 9, Đức Thánh Cha nói rằng, tình yêu thương xót có thể ngăn chặn được bao đau thương, đổ vỡ, chiến tranh. Ngài mời gọi các tín hữu hãy có tình thương xót trong mọi tương quan, từ gia đình đến cộng đoàn, xã hội và chính trị.
Đức Thánh Cha giải thích dụ ngôn vị vua nhân từ tha món nợ khổng lồ. Trọng tâm của dụ ngôn là sự tha nợ của ông chủ đối với người đầy tớ mắc món nợ khổng lồ. Thánh sử nhấn mạnh rằng, tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chặn lòng thương cho y về và tha luôn món nợ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đừng bao giờ quên từ chặn lòng thương. Đó là lời của chính Chúa Giêsu. Chặn lòng thương xót, Chúa Giêsu luôn thương xót. Đức Thánh Cha phân tích thái độ của hai chủ nợ trong dụ ngôn, chúng ta thấy có hai thái độ khác nhau. Thái độ của Thiên Chúa được biểu trưng bởi vị vua, người tha thứ rất nhiều, bởi vì Thiên Chúa luôn tha thứ. Và thái độ của con người, trong thái độ của Thiên Chúa, lòng thương xót thắng vượt công lý, trong khi thái độ của con người chỉ giới hạn ở công lý. Đức Thánh Cha nhận định, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta can đảm mở lòng ra với sức mạnh của tha thứ, bởi vì trong cuộc sống không phải mọi thứ đều được giải quyết bằng công lý. Chúng ta biết điều đó, cần có tình yêu thương xót. Dụ ngôn hôm nay giúp chúng ta hiểu trọn vẹn ý nghĩa của câu chúng ta đọc trong Kinh Lạy Cha, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Những lời này chứa đựng một chân lý tuyệt đối. Chúng ta không thể mong đợi ơn tha thứ của Thiên Chúa nếu chúng ta không tha thứ cho người lân cận. Nếu chúng ta không cố gắng tha thứ và yêu thương, thì cả chúng ta cũng không được tha thứ và yêu thương.
các giám mục Tây Ban Nha kêu gọi chăm sóc giảm đau thay vì giúp an tử hay giúp tự tử.
Tây Ban Nha đáp lại dự luật hỗ trợ tự tử có thể sớm được thông qua ở Tây Ban Nha. Ngày 14 tháng 9, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã kêu gọi ban hành luật chăm sóc giảm đau. Các ngài nói rằng, không có bệnh nhân nào không thể được chăm sóc, ngay cả khi bệnh của họ không thể chữa được.
Nhận xét về một dự luật hiện đang được tranh luận trong cơ quan lập pháp Tây Ban Nha, một dự luật nhắm cung cấp các biện pháp pháp lý để bảo vệ một số hình thức an tử và trợ tử, các giám mục Tây Ban Nha nói, đó là tin tồi tệ bởi vì sự sống con người không phải là một đồ vật mà bất cứ ai có thể vứt bỏ. Tuyên bố của các giám mục lưu ý rằng, đòi hỏi quyền an tử là điều đặc trưng của một cái nhìn cá nhân chủ nghĩa và giảm thiểu cái nhìn về con người và một khái niệm tự do không liên quan đến trách nhiệm. Việc hợp pháp hóa các hình thức hỗ trợ tự tử sẽ không giúp gì khi cố gắng thuyết phục những người muốn tự tử rằng cái chết không phải là lối thoát đúng đắn cho các vấn đề của họ. Các giám mục nhấn mạnh rằng luật pháp đều phải được hướng dẫn bởi các tiêu chí đạo đức, không thể đề xuất cái chết như một giải pháp cho các vấn đề, bởi vì y học không những chữa bệnh nhưng còn chăm sóc và trợ giúp, và đặc biệt là an ủi vào lúc kết thúc cuộc đời. Các giám mục nói thêm, chăm sóc y khoa giảm đau nhằm mục đích giúp con người đi vào giai đoạn cuối đời và đồng hành với họ đến cuối cùng.
Cần trở lại tham dự thánh lễ trực tiếp.
Vatican, Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, mời gọi các tín hữu trở lại tham dự thánh lễ với lòng khao khát lớn hơn và mời gọi khuyến khích các anh chị em đang sợ hãi hay từ lâu không tham dự thánh lễ trở lại với thánh lễ.
Trong lá thư có tựa đề, chúng ta hãy vui mừng trở lại với thánh thể, được công bố với sự đồng thuận của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Sara viết, trong thời gian đại dịch, giáo hội luôn có ý thức trách nhiệm, lắng nghe và cộng tác với chính quyền dân sự và các chuyên gia. Ngay cả đưa ra những quyết định khó khăn và đau lòng là phải đình chỉ các thánh lễ trong thời gian dài. Tuy thế, khi hoàn cảnh cho phép, Đức Hồng Y khẳng định rằng cần khẩn thiết trở lại sự bình thường của đời sống Kitô giáo với nhà thờ là nhà và cử hành phục vụ, đặc biệt là thánh lễ, như định điểm mà các hoạt động của giáo hội hướng đến và đồng thời cũng là nguồn sức mạnh của giáo hội. Trong thời gian đại dịch, chúng ta phải chấp nhận xa cách bàn thánh của Chúa như là thời gian chay thánh thể. Nhưng khi có thể, Đức Hồng Y khuyến khích chúng ta phải trở lại với thánh thể, với lòng khát khao được gia tăng gặp gỡ Chúa, ở với Chúa, lãnh nhận Chúa và mang Chúa đến cho anh em bằng chứng tá của cuộc sống tràn đầy lòng tin, cậy và mến. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng các cử hành phụng vụ mà tín hữu chỉ tham dự trực tuyến có nguy cơ làm chúng ta xa rời cuộc gặp gỡ cá nhân và thân mật với Thiên Chúa nhập thể, đấng không hiện diện ảo dưới dân người nhưng thật sự. Do đó, khi các biện pháp được áp dụng để giảm nguy cơ lan truyền virus, mọi người cần trở lại cộng đoàn và mời gọi, khuyến khích các anh chị em đang sợ hãi, mất can đảm, vắng mặt hay từ lâu không tham dự vào cộng đoàn. Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin tức trong tuần qua của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, trưa Chủ nhật 20 tháng 9, từ cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa tin mừng Chủ nhật 25 thường niên 5A về dụ ngôn ông chủ vườn nho mướn thợ làm việc trong vườn nho của ông. Những người thợ này có người làm từ sáng sớm, có người làm từ trưa và cũng có người chỉ làm một giờ. Nhưng khi trả công, ông chủ trả đồng đều. Người làm từ sáng sớm đã cằn nhằn với chủ nhà việc trả công này. Ông chủ trả lời rằng, ông không đối xử bất công vì đã có sự thỏa thuận rõ ràng. Còn việc ông trả công cho người chỉ là một giờ bằng người làm cả ngày, đó là quyền của ông. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, qua bài tường thuật này, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy cách Thiên Chúa hành động một cách gây ngạc nhiên. Điều này được thể hiện qua hai thái độ của ông chủ, lời kêu gọi và phần thưởng. Đức Thánh Cha giải thích từng thái độ của ông chủ. Thứ nhất, lời kêu gọi. Năm lần ông chủ vườn nho đi ra và gọi người làm việc cho ông vào lúc 6 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 3 giờ chiều và 5 giờ chiều. Hình ảnh ông chủ nhiều lần ra đi tìm thợ làm vườn nho cho ông thật cảm động. Ông chủ đó chính là Chúa, Ngài gọi tất cả mọi người và luôn mời gọi. Hôm nay, Thiên Chúa cũng vẫn hành động theo cách đó. Ngài tiếp tục gọi bất cứ ai vào bất cứ giờ nào đến làm việc trong vương quốc của Ngài. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu. Chúng ta được mời gọi đón nhận và theo gương Chúa. Thiên Chúa không đóng kín trong thế giới của Ngài, nhưng tiếp tục ra đi tìm kiếm con người, bởi vì Ngài không muốn ai bị loại trừ khỏi kế hoạch yêu thương của Ngài. Cộng đoàn chúng ta cũng được mời gọi ra đi đến các biên giới khác nhau để trao ban cho thế giới ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã mang đến. Điều này có nghĩa là mở ra cho những chân trời trong cuộc sống, mang lại niềm hy vọng cho những ai đang dừng lại ở những vùng ngoại vi và chưa cảm nghiệm hoặc đã đánh mất sức mạnh và ánh sáng của cuộc gặp gỡ với Đức Kitô. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm, giáo hội phải như Thiên Chúa, luôn đi ra, và khi giáo hội không đi ra, giáo hội bị bệnh. Tại sao trong giáo hội có nhiều bệnh? Vì giáo hội không đi ra ngoài. Đúng là khi một người đi ra ngoài, người này sẽ có thể gặp nguy hiểm, tai nạn. Nhưng một giáo hội gặp tai nạn do ra đi loan báo tin mừng thì tốt hơn là một giáo hội ốm yếu do đóng kín. Thiên Chúa luôn ra đi vì Ngài là Cha, vì Ngài yêu thương. Giáo hội phải làm như vậy, luôn đi ra ngoài. Đức Thánh Cha giải thích tiếp thái độ thứ hai của ông chủ. Thái độ thứ hai của ông chủ là chính Chúa về cách ông thưởng cho người thợ. Ông thỏa thuận một quan tiền với những người thợ đầu tiên ông thuê vào buổi sáng. Trái lại với những người ông thuê sau này, ông nói, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Vào cuối ngày, ông chủ vườn nho ra lệnh trả công cho mọi người như nhau, tức là một quan tiền. Những người đã làm việc từ sáng tỏ ra phẫn nộ và phàn nàn chống lại ông chủ, nhưng ông khẳng định, ông muốn trả công tối đa cho mọi người, kể cả những người đến sau. Ở đây, chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu không nói về công việc và lương bổng, nhưng nói về nước Thiên Chúa và lòng nhân từ của Cha trên trời. Trong thực tế, Thiên Chúa cư xử như thế này, Ngài không nhìn vào thời gian và kết quả, nhưng theo sự sẵn sàng và lòng quảng đại khi chúng ta phục vụ Ngài. Cách hành động của Thiên Chúa không chỉ đúng theo nghĩa là nó vừa ra ngoài công bằng và được thể hiện trong ân sủng. Ngài ban cho chúng ta ân sủng, Ngài ban cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta xứng đáng. Và vì thế, những người suy nghĩ theo lý luận con người, theo những công lao có được nhờ tài giỏi của chính mình, là người đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Trái lại, những ai khiêm nhường phó thác vào lòng thương xót của Cha từ người đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Đức Thánh Cha đưa câu chuyện người trộm lành để minh chứng cho điều vừa diễn giải. Người trộm lành đã đánh cắp thiên đàng trong giây phút cuối cùng của cuộc đời. Đây là ân sủng của Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng đối xử như thế đối với tất cả chúng ta. Ai khiêm nhường phó thác cho lòng thương xót của Cha sẽ được lên hàng đầu. Đức Thánh Cha kết thúc với lời cầu nguyện. Xin mẹ Maria giúp chúng ta cảm nhận mỗi ngày niềm vui và sự ngạc nhiên khi được Chúa kêu gọi làm việc cho Ngài trong cánh đồng của Ngài là thế giới, trong vườn nho của Ngài là giáo hội. Và phần thưởng duy nhất là tình yêu Thiên Chúa, tình bạn với Chúa Giêsu. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các vị mục tử và các tín hữu ở Hungary và tất cả những ai đang chờ đợi với đức tin và niềm vui Đại hội Thánh thể quốc tế. Lẽ ra diễn ra trong những ngày vừa qua, nhưng do đại dịch, đại hội được dời đến từ ngày 5 đến 12 tháng 9 năm tới. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy tiếp tục hiệp nhất cách thiêng liêng trong hành trình chuẩn bị. Hãy tìm nơi thánh thể nguồn sự sống và sứ vụ của giáo hội. Chủ nhật 20 tháng 9 tại Ý cử hành Ngày Đại học Công giáo Thánh Tâm. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người hỗ trợ tổ chức văn hóa quan trọng này để đại học tiếp tục mang lại sức sống mới cho một dự án có thể mở ra tương lai cho các thế hệ trẻ. Theo Đức Thánh Cha, điều quan trọng là các thế hệ trẻ được đào tạo hướng đến việc chăm sóc nhân phẩm và ngôi nhà chung. Đức Thánh Cha cũng không quên chào các nhóm hành hương, các hiệp hội đang có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an bình và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Các sáng kiến hưởng ứng thời gian của thụ tạo của các giáo hội Á Châu.
Kính thưa quý thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố thời gian từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 là thời gian của thụ tạo, thời gian dành cầu nguyện đặc biệt cho việc chăm sóc công trình sáng tạo. Trong thời gian này, các Kitô hữu trên toàn thế giới canh tân đức tin vào Thiên Chúa sáng tạo và hiệp nhau trong cầu nguyện và hành động cho việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Tại châu Á, thời gian của thụ tạo là một cơ hội cho các sáng kiến tông đồ trong hoạt động loan báo tin mừng. Trong sự đa dạng của các nền văn hóa, sắc tộc và các truyền thống xã hội và tôn giáo đặc trưng của lục địa, các hình thức đa dạng xuất hiện một cách tự phát để thúc đẩy đời sống tinh thần, mục vụ và xã hội, hướng đến việc chăm sóc công trình sáng tạo và bảo vệ ngôi nhà chung. Tính năng động truyền giáo của các cộng đoàn công giáo trên lục địa rộng lớn và đa dạng này, nơi số tín hữu công giáo chỉ chiếm khoảng 3% tổng dân số, thể hiện qua khả năng ngôn sứ, mở ra những chân trời mới, biết cách thích ứng lời tin mừng cho các văn hóa địa phương và để tạo ra các hình thức chăm sóc mục vụ giàu trí tưởng tượng và ngôn ngữ hiện đại trong công cuộc loan báo ơn cứu độ. Những người trẻ là những người tham gia nhiều và nhạy cảm nhất đối với việc bảo vệ công trình sáng tạo này. Một hoạt động không phải đơn giản như nhu cầu môi trường, nhưng là khát vọng cho niềm hy vọng, đặt nền tảng nơi đứng trong người chúng ta đã đặt niềm tin. Trong số những sáng kiến gây ngạc nhiên nhất là cuộc cách mạng Laudato Si, một bài hát được sáng tác với các nốt nhạc, nội dung và điệu nhảy của một bản rap được một linh mục người Ấn Độ, tu sĩ dòng Francisco, cha Sandesh Manuel sáng tác. Từ Bangalore, bài hát đã được phổ biến trên mạng xã hội, đặc biệt nơi những người trẻ từ tiểu lục địa đến khắp nơi trên thế giới. Cha Sandesh giải thích với báo Quan sát viên Roma, âm nhạc và nghệ thuật gần gũi với tâm hồn Thánh Francisco, một người điên vì Chúa. Chiến dịch của dòng Francisco trên toàn thế giới nhắm hoán cải toàn diện và sinh thái ở trung tâm của thời gian của thụ tạo. Vì vậy, các tu sĩ cũng muốn thử nghiệm chiến dịch này trong các ngôn ngữ và các hình thức mới, như rap trong môi trường kỹ thuật số, được hàng triệu người thường xuyên sử dụng. Lời bài hát có một đoạn như sau: chúng ta phải buông bỏ cái tôi và buông bỏ sự phù vân. Có quá nhiều thứ cần phải thay đổi, tại sao không bắt đầu từ chính chúng ta? Các tu sĩ của Văn phòng Quốc tế về Công lý và Hòa bình nhận định, video âm nhạc của cha Sandesh tràn đầy năng lượng và nguồn cảm hứng cho việc hoán cải tin mừng và sinh thái.
Ở Ấn Độ, nhận thức của cộng đoàn công giáo cũng đã được hình thành qua việc trồng các vườn rau hữu cơ được thực hiện tại các tu viện, giáo xứ, trung tâm dành cho trẻ mồ côi, học viện và trường học. Tại Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, giáo dân và nam nữ tu sĩ sau khi tham gia một chương trình đào tạo đặc biệt do một tổ chức phi chính phủ tổ chức đã cống hiến hết mình để tạo ra một vườn rau được quản lý chặt chẽ, không sử dụng hóa chất, nhằm phục hồi một lối sống phù hợp với thiên nhiên hơn. Ở nước láng giềng Pakistan, thời gian của thụ tạo tập trung vào cuộc khủng hoảng sinh thái mà quốc gia này đang phải ứng phó. Cha Liam O'Callaghan, một nhà truyền giáo người Ireland làm việc tại giáo phận Hyderabad nhận xét, đất và biển ở Karachi bị ô nhiễm do việc đổ chất thải và xả nước thải công nghiệp chưa xử lý. Hệ thống sản xuất của Pakistan ít quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi người, đặc biệt là người nghèo. Cha kêu gọi sự dấn thân chung của giáo hội công giáo và các cộng đoàn tôn giáo, chính phủ và xã hội dân sự. Cha nhấn mạnh, chỉ có nỗ lực chung mới có thể cứu được hệ sinh thái, là một phần của chiến dịch. Cha đã thực hiện podcast gửi đến các giáo xứ và chia sẻ liên kết trên các trang Facebook của các nhóm công lý và hòa bình ở các giáo phận khác nhau. Thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha cũng được các nhà truyền giáo phân phối rộng rãi. Các vị đã dịch nó sang tiếng Urdu, ngôn ngữ địa phương của Pakistan, và cũng xuất bản một bản tóm tắt cho các trường đại học, giáo xứ, hiệp hội và cộng đoàn với mục đích phổ biến thông điệp cho các tổ chức phi chính phủ, các nhóm người Hồi giáo và các tổ chức và những người có trách nhiệm trong dân.
Ở Đông Nam Á, tại Malaysia, Giáo hội Công giáo khởi động kế hoạch 5 năm chăm sóc ngôi nhà chung và cuộc sống con người. Và vào năm 2020, năm đầu tiên của chiến dịch, chủ đề được chọn liên quan đến việc bảo vệ trẻ em. Trong thánh lễ khai mạc thời gian của thụ tạo, Đức cha Joseph II Tech Vong, giám mục Sibu, đã mời gọi sự hoán cải của những tấm lòng để bắt đầu chăm sóc trái đất và nhân loại. Điều cần thiết là phải hành động ngay hôm nay vì đất mẹ, để mang lại hy vọng cho các thế hệ tương lai. Trong một sứ điệp được phổ biến tới các giáo xứ và cộng đồng trên khắp đất nước, Ủy ban Giám mục đặc biệt về công lý về thụ tạo của Malaysia viết: là những môn đệ của Đức Kitô, chúng ta được kêu gọi để bảo vệ mọi thụ tạo trên trái đất, đặc biệt là trẻ em ngày nay và mai sau. Giáo hội mời gọi các tín hữu ủng hộ, thực hiện và thúc đẩy các thực hành tốt để cứu mọi sự sống trên trái đất, bảo vệ nhân loại khỏi sự tự hủy diệt và đảm bảo công lý cho các thế hệ tương lai. Giáo hội cũng kêu gọi đào sâu linh đạo sinh thái và biến nó thành hành động và lưu ý rằng đại dịch virus corona phải tăng cường quyết tâm của chúng ta để thúc đẩy công lý sáng tạo và ngăn chặn sự phá hủy hệ sinh thái. Lời kêu gọi được lặp lại bởi một diễn đàn gồm các doanh nhân, các Kitô hữu và không phải Kitô hữu đã kích hoạt một loạt hội thảo trên web, trên các nền tảng trực tuyến để thảo luận và chia sẻ các sáng kiến khác nhau sẽ được thực hiện trong việc quản lý các doanh nghiệp nhỏ và lớn. Ở Myanmar, Giáo hội hưởng ứng thời gian của thụ tạo trước hết bằng việc thành lập các nhóm cầu nguyện cho thụ tạo. Các nhóm do các tu sĩ hướng dẫn bắt đầu bằng việc suy niệm kinh thánh và cầu nguyện với các thánh vịnh. Hoạt động thứ hai hướng đến quảng bá một chiến dịch lớn trồng cây tại giáo phận Mandalay, nơi Tổng giám mục Martin Nguyen dự định mở một trung tâm mới dành cho các đợt tĩnh tâm và họp mục vụ. Trung tâm này đã được thành lập dưới biểu ngữ bảo vệ tối đa môi trường bền vững. Tại Philippines, thời gian của thụ tạo kéo dài đến ngày 11 tháng 10 với sự tham gia của hơn 700 tổ chức giáo hội và dân sự. Và Giáo hội Công giáo, qua tiếng nói của Đức cha Pablo Virgilio David của giáo phận Kakukang, quyền chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, muốn nhấn mạnh mối liên hệ hiện nay với đại dịch virus corona đã làm nổi bật tính dễ bị tổn thương của chúng ta và giúp chúng ta hiểu được tính cấp thiết của một hoán cải sinh thái thực sự để bảo vệ chính cuộc sống của con người.
Tại Nhật Bản, nhằm giúp các tín hữu sống cụ thể thời gian của thụ tạo, Tổng giáo phận Tokyo đã cho đăng trên trang Facebook của Tổng giáo phận lời mời gọi các tín hữu sử dụng nước có trách nhiệm, vì hiện nay nước thường bị lạm dụng, ô nhiễm và lãng phí, ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe con người. Theo đó, trong tháng 9, mỗi người được mời gọi nhận trách nhiệm của mình qua các hành động cụ thể, tưới nước cho cây cối xung quanh khu vực sinh sống và trồng thêm cây mới, suy tư về giá trị thanh tẩy của nước thánh được sử dụng trong nhà thờ, thu thập tài liệu giúp hiểu giá trị văn hóa xã hội của tài nguyên nước đại diện cho một dạng ký ức chung của nhân loại, sử dụng nước uống đúng. Giáo hội còn nhắc nhở các tín hữu không được coi tài nguyên nước như một thứ hàng hóa đơn giản, có thể sở hữu, cướp phá, quản lý, tiêu thụ và mua bán, vì nước là yếu tố thiết yếu của sự sống. Và ở đây, một lần nữa, một số sáng kiến được đề xuất cho các tín hữu cùng nhau thảo luận về tầm quan trọng của việc tiết kiệm nước và cách tốt nhất để bảo tồn nước, chăm sóc các nhà máy lọc và phân phối nước trong khu vực, tìm hiểu về vấn đề tư nhân hóa nước, kiểm tra xem trong chính nhà của mình nước có bị rò rỉ không. Ở điểm này, Tổng giáo phận Tokyo cảnh báo trên thế giới có khoảng 2 tỷ người vẫn không có đủ nước uống do các nguồn nước quá xa hoặc nước bị ô nhiễm. Tại Bangladesh, hôm thứ Tư ngày 16 tháng 9, Ủy ban Giám mục về Công lý và Hòa bình và Tổ chức Bác ái Kitô đã tổ chức một hội thảo cho các vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô về chủ đề đối thoại liên tôn về mùa của thụ tạo, ngăn chặn sự biến đổi khí hậu và thảm họa. Các tham dự viên của võ việc cầu nguyện và hiệp thông giữa các tôn giáo, tổ chức và cộng đoàn để cùng nhau hành động chăm sóc môi trường và giải quyết những thiệt hại do sự biến đổi khí hậu và thảm họa thiên nhiên. Phát biểu trong dịp này, Đức cha Gervas Rosario, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý và Hòa bình chỉ ra rằng Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới và truyền cho con người trách nhiệm chăm sóc, nhưng con người đã lạm dụng nó, vì thế nhiều thảm họa đã xảy đến. Ngài nhấn mạnh, hãy dừng lại, không làm hại thiên nhiên nữa, đã đến lúc chúng ta phải yêu mến công trình tạo dựng của Chúa hơn với con tim và tâm hồn. Chúng ta phải có trách nhiệm trao lại một thế giới tốt đẹp cho thế hệ sau. Nếu chúng ta thất bại, họ sẽ quy trách nhiệm cho chúng ta vì đã phá hủy công trình của Thiên Chúa. Giáo hội Công giáo đã hưởng ứng cụ thể thời gian thụ tạo qua việc trồng 400.000 cây xanh.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.